tạp chí Kinh tế.
Sau nhiều năm đàm phán, Bruxelles đang kỳ vọng đúc kết trước cuối năm 2024 Hiệp định Tự do Mậu Dịch với 5 quốc gia tại châu Mỹ Latin trong khối Mercosur để mở ra một chân trời mới vào lúc mà Hoa Kỳ đang dọa khép chặt các cánh cổng với các nhà sản xuất của châu Âu, cùng lúc thì hàng rẻ Trung Quốc đang thu hẹp thị phần của lục địa già ở khắp mọi nơi trên thế giới, kể cả ngay trên sân nhà. Thế nhưng Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Mercosur đang bị một phần nông dân và cả các chính giới của Pháp chống đối mạnh mẽ. Tạp chí ngày hôm nay xin tập trung vào những câu hỏi, nội dung Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên hiệp châu Âu với khối Mercosur gồm những gì? Có thực đây là một thỏa thuận bất lợi cho các nông dân của Pháp, đến nỗi từ Tổng thống cho tới Thủ tướng và hơn 600 dân biểu ở lưỡng viện đồng loạt chống đối hiệp định sắp được ký kết với 5 nước tại châu Mỹ Latin gồm Argentina, Bolivia, Brazil, Paraguay, Uruguay. Ai có lợi nếu vì một lý do nào đó mà Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên Âu với khối giàu tài nguyên thiên nhiên như Mercosur bất thành? Đúng vào ngày mà Quốc hội Pháp thảo luận về Hiệp định Tự do Mậu Dịch giữa Liên Âu với khối Mercosur thì một bộ phận nông dân Pháp lại xuống đường rầm rộ bày tỏ phẫn nộ chống đối một thỏa thuận bị cho là có nguy cơ giết chết các nông gia Pháp và châu Âu. Phong trào đã bùng lên từ tuần trước và nông dân Pháp ngày hôm nay lại huy động máy cày, xe tải đến chiếm đóng tổng cộng 85 địa điểm để chống Mercosur. Điều hãn hữu là cả Tổng thống Emmanuel Macron lẫn Thủ tướng Michel Barnier và phần lớn các dân biểu Pháp ở Thượng viện cũng như là Hạ viện ủng hộ sự phẫn nộ này. Paris đang vận động thêm các thành viên khác trong Liên Âu để cùng đòi Bruxelles xem xét lại một số những điều khoản trước khi đặt bút ký vào Hiệp định Tự do Mậu Dịch với khối Mercosur. Giới trồng trọt và chăn nuôi ở Pháp đơn giản chỉ sợ là họ bị nông phẩm, thịt, trứng của các nước ở châu Mỹ Latin cạnh tranh bất bình đẳng khi biết rằng hai trong số 5 thành viên Mercosur là Argentina và Brazil lại là hai ông khổng lồ nông nghiệp của thế giới. Chủ tịch Hiệp hội quy tụ các nhà sản xuất mang tên Coopération Agricole, ông Dominique Chargé giải thích.
Les inquiétudes, elles sont d'avoir un accord dans lequel le risque pour nos filières agricoles.
Lo ngại của giới trong ngành là nguy cơ phải đối mặt với lương thực, thực phẩm nhập khẩu từ những khu vực mà giới canh nông không tuân thủ những chuẩn mực của châu Âu, không tuân thủ các chuẩn mực về vệ sinh, y tế, về môi trường. Đây là một sự cạnh tranh bất bình đẳng. Hiện tại, 40% thịt gà tiêu thụ tại Liên Âu là hàng nhập khẩu, 40% bơ và 30% thịt bò. Chúng tôi không muốn có thỏa thuận với khối Mercosur vì hiệp định ấy không đáp ứng được những thách thức mà chúng tôi đang phải đối mặt.
Trước khi đi xa hơn thì xin nhắc lại, nông nghiệp chỉ là một trong 3 vế trong Hiệp định Tự do Mậu Dịch với khối Mercosur, đành rằng Liên Âu áp đặt rất nhiều các tiêu chuẩn về môi trường, các chuẩn mực về vệ sinh, y tế, về quyền của người lao động, v.v. với lại các nhà sản xuất trong khối. Trái lại thì các đối tác của châu Âu ở châu Mỹ Latin không bị ràng buộc vì những điều khoản này. Tuy nhiên, báo chí Pháp cũng nhắc lại rằng, thứ nhất, châu Âu không cho phép nhập khẩu thực phẩm và nhất là thịt hay sữa của châu Mỹ Latin một cách bừa bãi. Thịt bò nuôi bằng hormone của Brazil hay là Argentina đến nay vẫn bị cấm bán tại châu Âu. Đậu nành biến đổi gen cũng bị cấm. Điểm thứ hai là không có chuyện mà Bruxelles xóa bỏ hoàn toàn mọi rào cản về quan thuế để cho thịt hay sữa, ngũ cốc của khối Mercosur tràn vào châu Âu. Trên đài truyền hình Pháp và Đức Arte, nhà nghiên cứu Enviec Fabry, viện Jacques Delors giải thích.
Dỡ bỏ các hàng rào quan thuế, chủ yếu là thuế nhập khẩu đánh vào hàng công nghiệp. Còn riêng với nông phẩm thì trong thỏa thuận tự do mậu dịch với các nước châu Mỹ Latin, thì châu Âu vẫn duy trì thuế nhập khẩu với nông phẩm của khối Mercosur bán sang châu Âu, đồng thời đặt ra nhiều quy định về quota. Thí dụ như đối với thịt bò, các nước châu Mỹ Latin không được xuất khẩu quá một khối lượng nào đó. Điều này cho thấy là Bruxelles Ireland đã tìm cách bảo vệ giới chăn nuôi bị khó khăn nhất. Nhưng về cơ bản, nông nghiệp châu Âu có khả năng cạnh tranh kém trong một số lĩnh vực, thí dụ như trên thị trường thịt bò. Theo tôi, cần nhìn thỏa thuận tự do mậu dịch giữa châu Âu với khối Mercosur một cách tổng quát hơn, mà ở đó các vế nông nghiệp chỉ là một, bên cạnh những thỏa thuận cho phép dỡ bỏ hàng rào quan thuế trong ngành công nghiệp và với các dịch vụ.
Hiện tại, Mercosur là một thị trường còn rất khép kín và trung bình thì hàng hóa cũng như là nông phẩm của châu Âu muốn xuất khẩu sang khu vực này bị đánh thuế từ 20 cho đến 35%, rượu vang của Pháp chẳng hạn bán sang châu Mỹ Latin bị đánh thuế 25%. Với hiệp định tự do mậu dịch, 90% các khoản thuế hải quan sẽ được dỡ bỏ, thế nhưng nông phẩm sẽ là một ngoại lệ bởi vì phía châu Âu cũng như là 5 quốc gia ở châu Mỹ Latin liên quan đều muốn bảo vệ nông dân của chính mình. Điểm thứ ba là nông dân và cả một số chính giới Pháp ồn ào tố cáo thịt bò bẩn của Brazil rồi đây sẽ tràn ngập vào bàn ăn của người dân Pháp, ngụ ý nói thịt bò nhập từ Brazil được kích thích bằng hormone và không được kiểm tra chất lượng trước khi bán ra trên thị trường của Pháp. Thế nhưng, nhìn vào văn bản Hiệp định Tự do Mậu Dịch tương lai giữa Liên Hiệp Châu Âu với Mercosur thì thịt bò được kích thích bằng chất hormone vẫn bị cấm bán vào Pháp và Liên Âu. Hơn nữa, văn bản Hiệp định Tự do Mậu Dịch tương lai giữa Liên Âu với Mercosur vẫn quy định rằng mỗi một năm, khối 5 nước Mercosur chỉ được nhập vào Liên Âu 90.000 tấn thịt bò và mỗi một tấn vẫn phải chịu 7,5% thuế nhập khẩu. Để so sánh thì toàn khối châu Âu mỗi một năm tiêu thụ đến 6,4 triệu tấn thịt bò và họ sản xuất được 6,7 tấn. Nói cách khác, số lượng thịt bò nhập từ châu Mỹ Latin chỉ tương đương với 1,7% so với nhu cầu tiêu thụ của Liên Âu. Vậy tại sao các nông dân Pháp lại làm ầm ĩ và chĩa mũi dùi vào thịt bò từ Brazil hay Argentina sắp nhập vào châu Âu? Tương tự như vậy, thịt gà, thịt heo của châu Mỹ Latin cũng sẽ rất bị hạn chế trong việc bán sang thị trường châu Âu. Hiện tại, đúng là Liên Âu đang phải nhập đến 40% thịt, trứng hay bơ để bảo đảm tiêu thụ cho 500 triệu dân. Thế nhưng, các nguồn sản xuất chính của khu vực này lại là các nước thành viên châu Âu hay cùng lắm là nước Anh, một thành viên cũ của khối này. Cho nên chút cơn phẫn nộ lên các nhà chăn nuôi và trồng trọt ở mãi tận châu Mỹ Latin là một sai lầm. Hơn nữa, ngay trong giới trồng trọt và chăn nuôi cũng có kẻ được người thua. Các tập đoàn sản xuất rượu vang của Pháp chẳng hạn thì đang rất nóng lòng chờ đợi được dỡ bỏ khoản thuế 25% đánh vào rượu vang của Pháp xuất khẩu sang châu Mỹ Latin và không thấy số này xuống đường biểu tình rầm rộ để chống đối Mercosur. Về phần bà Arantxa González Laya, trường quản trị kinh doanh Paris School of International Affairs, nguyên ngoại trưởng Tây Ban Nha đặc trách về hồ sơ châu Âu, thì trên đài France Culture đã lưu ý rằng Hiệp định Tự do Mậu Dịch với khối Mercosur là một thỏa thuận bao gồm luôn cả về công nghiệp và dịch vụ. Đó là những điểm mạnh của nền kinh tế châu Âu. Liên Âu mà đứng đầu là Đức đang rất cần xuất khẩu xe hơi sang Brazil hay Paraguay vào lúc mà thị trường nội địa đã bị bão hòa và xe của Đức, của Pháp hay của Ý thì đang bị xe Trung Quốc cạnh tranh dữ dội.
Hai phần ba tăng trưởng của châu Âu tùy thuộc vào xuất nhập khẩu với phần còn lại của thế giới. Các thỏa thuận thương mại, tôi nhấn mạnh khác biệt giữa thỏa thuận thương mại và hiệp định tự do mậu dịch. Và ở đây chúng ta tập trung nói về các thỏa thuận thương mại. Đây là công cụ tạo lực đẩy cho xuất khẩu hàng hóa, xuất khẩu dịch vụ và mang lại thịnh vượng, công việc làm cho người lao động trong Liên Âu. Nhưng không phải là lĩnh vực nào cũng được hưởng lợi và hưởng lợi như nhau. Có người được thì phải có kẻ thua. Câu hỏi đặt ra là liệu rằng châu Âu có hoàn toàn được hưởng lợi trên tất cả mọi mặt hay không? Thì câu trả lời là không.
Hai tháng trước ngày trở lại Nhà Trắng, Tổng thống tân cử Donald Trump đã dọa đánh thuế nhập khẩu vào tất cả hàng hóa bán sang thị trường Mỹ và những đòn đầu tiên được dành cho hàng của Trung Quốc, Canada và Mexico. Châu Âu có cán cân thương mại thặng dư với Mỹ, khó lòng tránh khỏi búa rìu của một ông Trump đã đắc cử với khẩu hiệu đặt quyền lợi của người Mỹ lên trên hết. Cùng lúc thì các tập đoàn Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt với châu Âu trên tất cả mọi lĩnh vực. Do vậy, theo cựu Ngoại trưởng Tây Ban Nha Arantxa Gonzalez Laya, thì Bruxelles cần đi tìm những thị trường mới mà Mercosur là một điểm đến lý tưởng, do đây là một trong những đối tác hiếm hoi mà châu Âu vẫn còn chiếm được ưu thế.
Đâu là vị trí của Liên Âu đối với Mercosur? Cán cân thương mại của Liên Âu trong thế xuất siêu so với châu Mỹ Latin, tức là chúng ta xuất khẩu sang khu vực này nhiều hơn là mua hàng từ năm nước trong khối thị trường Nam Mỹ. Trong hai thập niên qua, xuất siêu của châu Âu so với Mercosur đang từ 35% rơi xuống còn 17%, tức là đã bị giảm đi mất phân nửa. Ai hưởng lợi? Trung Quốc đã thay thế phần nào châu Âu để bán hàng sang châu Mỹ Latin. Trong bối cảnh đó, Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Mercosur sẽ cho phép châu Âu giữ được lợi thế cạnh tranh với khu vực này, giữ được thị phần ở châu Lục mà Trung Quốc không ngừng tấn công để chen chân vào. Chỉ cần quan sát một chút là cũng đủ thấy Bắc Kinh quan tâm đến châu Mỹ Latin đến mức độ nào. Chủ tịch Trung Quốc vừa công du Brazil trong 5 ngày, trước đó là chặn dừng ở Peru. Ngoài ra, châu Mỹ Latin có nhiều tài nguyên, quặng mỏ mà châu Âu đang rất cần cho tiến trình chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi sang công nghệ số.
Hơn nữa, ngoài những tính toán được và thua về kinh tế, thì về mặt chiến lược, bắt được những nhịp cầu với châu Mỹ Latin ở vào thời điểm này cũng là một yếu tố vô cùng quan trọng mà Bruxelles không thể bỏ qua. Giáo sư trường quản trị kinh doanh Paris kết luận, châu Âu không thể tự cho phép lơ là với châu lục này vào lúc mà Trung Quốc đã cắm rễ sâu vào một vùng vốn được xem là sân sau của Hoa Kỳ. Qua sự chống đối mạnh mẽ của một bộ phận nông dân Pháp và qua ống kính truyền thông Pháp, có thể hiểu rằng Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Mercosur chỉ là một cái bung sung và đã để lộ rõ những bất cập, những vấn đề sâu rộng hơn rất nhiều của mảng nông nghiệp tại Pháp nói riêng, tại châu Âu nói chung. Cái nguy hiểm ở đây là những đối thủ cả về thương mại lẫn chiến lược của châu Âu đang vỗ tay mừng thầm khi họ thấy rằng Bruxelles lúng túng sau nhiều năm mà vẫn chưa đạt được một hiệp định về tự do mậu dịch với thị trường 300 triệu dân tại 5 nước ở châu Mỹ Latin. Châu Âu mà càng mất thời gian đàm phán thì lại càng có lợi cho Trung Quốc vốn đang chạy nước rút để chinh phục thị trường vừa tiềm năng vừa có nhiều tài nguyên thiên nhiên là châu Mỹ Latin. Hơn nữa, đây lại là những cánh cổng nằm ngay sát cạnh cửa ngõ của Hoa Kỳ.